This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và xin mời quý vị cùng đến với chương trình talk show đặc biệt của buổi chiều ngày hôm nay với chị Melissa Loan Bùi, là chuyên viên địa ốc của vùng Dallas Fort Worth. Và chắc hẳn quý vị cũng rất quen thuộc với những cái talk show mỗi buổi chiều thứ ba hàng tuần lúc 4 giờ với chị Melissa Loan Bùi, là người luôn mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất về thị trường địa ốc trong vùng, cũng như là những cái lời khuyên, những lời dặn dò của chị khi mà quý vị muốn mua nhà mới, mua nhà cũ, hoặc có bất kỳ những câu hỏi gì liên quan đến vấn đề địa ốc. Và quý vị cũng có thể gọi trực tiếp vào số điện thoại của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110 nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào muốn đặt với chị Melissa Loan Bùi. Và lời đầu tiên thì Hiền Nhi xin gửi lời chào đến chị Melissa Loan Bùi. Không biết trong một cái ngày mà tuyết lạnh như hôm nay thì chị Loan có khỏe không?
Chị khỏe, cảm ơn Hiền Nhi. Khỏe nhưng mà mình cũng phải đi làm đó. Tại vì trời lạnh như thế này lại khách hàng lại đi coi nhà đông hơn là bất cứ lúc nào.
Như vậy đó hả chị Loan?
Dạ. Thường là như thế này, thì có một hai cái vấn đề nói trước để mà cho các em, cho em cũng giống như là quý vị đang theo dõi chương trình, về vấn đề những cái điều mà khi mà chúng ta mua hoặc bán nhà. Nào, ví dụ như thế này, chị vừa có một cái trường hợp mới xảy ra trong vòng cách đây khoảng chừng một tuần. Có nghĩa là khách hàng mua nhà, xong rồi đến cái ngày cuối cùng khách hàng không lấy nhà. Ok, nếu như mà khách hàng không lấy nhà thì em biết có chuyện gì nó sẽ xảy ra không hả Hiền Nhi?
Dạ, nếu mà như vậy thì có nguy cơ có phải bị kiện, bị đưa ra tòa phải không chị Loan?
Đúng. Nếu như người mua, mình là phía bên người mua, mình mua nhà nữa, chừng mà nói bây giờ em đổi ý, em không thích cái nhà này nữa, em không muốn lấy nhà này nữa. Ok, thì cái người bán nó sẽ sue mình. Nó sẽ mang kiện mình ra tòa. Tại sao? Nói không, tôi mất cái tiền đặt cọc thôi, được rồi. Không phải đâu. Ok, không phải chỉ có như vậy. Mà tại vì khi mà người ta để cái nhà on the market họ bán, họ để cả tháng, có khi tháng rưỡi họ mới bán cho mình. Khi mà lúc mà bán cho mình tới cái ngày lấy nhà mình không lấy á, thì tất cả các khách hàng mà mua cái nhà của họ đó, họ đi mua nhà khác rồi. Thì bây giờ khi mà họ để lại on the market họ bán á, họ phải xuống cái giá. Và khi mà họ xuống cái giá đó là họ vừa bán thấp, này họ vừa bắt mình đền bù những cái thấp đó, rồi họ còn kiện mình nữa, hiểu không?
Wow.
Thì cho nên đó, khi mà mình đồng ý mà mình mua nhà thì mình phải để ý là mình thật sự mình muốn mua nhà hay không. Nếu mà mình nói thôi cái nhà này mình không thích thì đừng mua ngay lúc đầu, mình đỡ mất phải cái tiền của mình tiền đặt cọc của mình đỡ mất cái tiền construction, mình lại vừa đỡ bị kiện, bị xu nữa. Một cái đó là về phía mình người mua nhà. Còn nếu như cái người bán nhà thì nó bị như thế này. Ví dụ như tôi cấm bạn tôi bán nhà, đến cái ngày cuối cùng tôi lâu nhà nói, như đâu đó, tôi không thích bán cái nhà nữa, hay là tôi không thích bán cái người này nữa, lại càng không được nhá. Tại vì sao? Tại vì cái người mua đó, ví dụ như những người ở trong xứ thì không nói gì, cũng như là những người ở vùng Đà Lạt Phổ Quốc này, mà khi mà họ bán nhà, mua nhà đó, thì có thể là họ đã bán cái căn nhà của họ đang ở bây giờ rồi, thì bây giờ họ chuẩn bị họ mua tới cái nhà mới này. Chứ đừng một cái mình nói mình không bán cho họ, thì nhà người ta ở đâu? Ok, apartment, building gì đó người ta đã trả lại hết cho người ta rồi, thì bây giờ đừng cái mình bảo không bán nữa thì người ta ở đâu? Đó, thì đó là một trong những cái người ta sẽ sue mình. Một cái nữa rằng là nó không, tôi không ký giấy ngay cái ngày mà đến nhà, tôi không ký giấy thì nói là người bán, tôi không ký giấy có nghĩa tôi không bán, đúng không? Tôi không bán thì chẳng làm gì hết, là không phải. Nếu như mà cái người mua tới cái ngày tới cái time hồ đó mà ký giấy á, mà một người bán không ký giấy là người bán automatically default. Default có nghĩa là bị phạt luật.
Yeah.
Mình nói tiếng gà, mình nói tiếng Việt cho nó dễ hiểu nhé. Thì có nghĩa rằng là không phải mình muốn bán thì mình muốn bán, mà mình muốn mua là mình muốn mua nhé. Thì cho nên quý vị nói về vấn đề mua nhà đó mà hay bán nhà, thì quý vị phải để ý những cái term ở bên trong cái contract, những cái hợp đồng trong đó nó nói cái gì. Thì lúc mà mình làm á, thì mình cẩn thận một chút xíu. Và không phải mình mất tiền không mà mình bị xu nữa, bị kiện cáo như thế này thì cả trăm ngàn chứ không phải 1-2 ngàn.
Dạ vâng, quả thật là như vậy. Tại vì như chị Loan giải thích thì cũng rất là bất tiện cho cả đôi bên khi mà những cái đồng ý ban đầu mà lúc đến phút cuối là bị thay đổi. Và đó là cũng như là một trong những chủ đề mà chị Loan đã có nhắc đến trong cái chương trình kỳ trước, phải không thưa chị Loan? Và với tiếp tục một cái chương trình mà chúng ta hôm nay, như chị Loan có nói là nhất là trời tuyết thì quý vị muốn đi xem nhà còn nhiều hơn nữa. Thì không biết là trước thềm năm mới, trong đầu năm mới như thế này, thì ở trong vùng Dallas Fort Worth của chúng ta thì có vùng nào mà có nhà mới đang phát triển nhiều, hoặc cái vùng nào mà đang rất là được quý đồng hương quan tâm, cũng như là muốn xem nhà và muốn ở trong cái khu vực đó trong thời gian gần đây không thưa chị Loan?
Thường là như thế này, hiện như biết rằng nhà mới nó bán có giá hơn trong vòng khoảng 2 tháng thôi, mà họ có thể lên khoảng chừng tới 5 lần, có nghĩa là lên tới khoảng cái gì giá khoảng lên 20 ngàn.
Thì
cho nên cái nhà mới bây giờ bán rất là có giá, mà cái giá đó ai là cái người tăng, ok, không phải thị trường tăng nhá, nhà cửa bán đó chính là cái người chủ của cái builder đó tăng lên nhá. Cái mua nhà mà thật sự ra mình mua nhà mới chẳng khác gì mình for sale by owner, có nghĩa là mua trực tiếp qua cái người chủ nhà. Thì khi mà mình mua chẳng trực tiếp cho cái người builder đó, thật sự ra mình không có lợi gì hết nhá. Tại vì họ chỉ biên những cái hợp đồng đó theo cái ý của họ, cho nên lúc nào cũng lợi của phía họ hết. Mình phải có realtor, thì những cái người realtor đó sẽ phụ trách cho mình những cái thơm bên trong đó nhá. Ví dụ như quý vị nếu mà đọc kỹ cái hợp đồng của cái hãng Dia Horton, thì họ sẽ nói như thế này: nếu như anh không mua cái nhà của tôi trong, hay là anh làm nhà băng mà trong đó anh không có qualify, anh không có hội đủ điều kiện để mua nhà, thì anh phải mất 250 khi mà anh đi ra. Thì phải đặt kỹ cái đó, chứ không phải là mình nói ôi tôi đặt cọc 5 ngàn thì lúc tôi ra tôi lấy 5 ngàn, không phải như vậy. Thì trong đó nó có những cái thơm nhỏ nhỏ như vậy, nếu mà mình tự động mình vô mua mình sẽ không biết nhá. Rồi về vấn đề cái nhà phát triển, hầu hết tất cả các nhà ở nguyên cái vùng đó là sổ bút này phát triển và lên giá rất là nhiều, lên giá khoảng chừng 10-20 ngàn. Cho nên tỷ dụ như mình mua bây giờ thì mình phải đợi khoảng chừng 5-6 tháng sau mình sẽ thấy là cái giá nhà nó sẽ lên trong vòng khoảng chừng 20 ngàn. Đó là cái mà đang thấy được. Thì tỷ dụ như nếu mà mình mua cái sổ, đợi đến 2-3 tháng sau mình không lên giá nhà, đừng quay lại hỏi Loan, thì Loan không biết nhá. Tại vì bây giờ thị trường đang thấy nó là lên giá nhà. Nào, trả lời cho Hiền Nhi đó, thì cái vùng mặt Kini rất là phát triển. Bởi vì cái vùng mặt Kini trung bình bây giờ là khoảng chừng 200-250 trở lên. Nhưng mà vẫn có một số căn nhà chỉ có 170-180 thôi. Đó, một trong những cái. Ví dụ như quý vị muốn mua nhà ở Plano thì chỉ còn mua townhome thôi. Townhome mình chỉ là khoảng chừng 170-175. Còn mua nhà mà thật sự mà mình ở mà single home á, thì cái giá của nó là tới khoảng chừng 300 ngàn, 280 trở lên. Nếu có Plano East nữa, nếu mà hình như biết Plano East với Plano West là chỗ nào không?
Dạ vâng, thì như có nên đang suy nghĩ sơ tới cái vùng mà Dallas Tollway, thì cũng từ Dallas Tollway mà qua bên phía nếu mà thường mà chia ranh giới thì chia từ đâu hả thưa chị Loan?
75. Nó chia như vậy là bởi vì chia cái trường học. Yeah.
Vâng.
Thì cái 75 á, mà mình đi về phía West á, thì nó là Plano West. Thì tất cả những cái trường học ở bên đó đó là Plano Senior đó, thì Jasper mấy cái trường đó là Plano West High School. Còn nếu như mà quý vị mà ở phía Plano East, có nghĩa là từ 75 mà đi về phía East Side đó, thì là mình sẽ học cái trường Plano East. đó thì cái đó thuộc về về Plano East, thì cái khu đó đó cũng khoảng 200 cho đến 250 một căn nếu mà mình muốn học trường học ở Plano.
Dạ vâng, đó là cho quý vị nào mà có nhu cầu trong nhà Plano hoặc là McKinney, cũng là một cái vùng đang phát triển trong thời gian gần đây. Và không biết là nếu mình đang nói về vấn đề nhà mới đó, thì chị Lan cũng đã có rất là phân tích rất là rõ ràng cho quý vị những cái tốt, những cái lợi ở gần nhà, những khu nhà khi mua nhà mới và mua nhà cũ. Thì không biết là nếu mà trước trong cái thời gian mà nhà mới bây giờ đang lên giá như vậy nhưng mà cũng được rất là nhiều người ưa chuộng, thì thị trường nhà cũ như thế nào, rồi những cái nhà cũ đó mà gần những cái khu nhà mới này đó có bán được không, cái giá có phải chăng hơn một chút nào so với những cái khu nhà mới mà hiện giờ đang tăng giá không, thưa chị Loan?
Thường là như thế này Hiền Nhi, tất cả những nhà cũ thì thầu hầu hết như là khách hàng đang chờ để mình mua nhà, có nghĩa là nhà cũ thì thường dễ bị multiple offer, có nghĩa là một căn nhà đó rất là nhiều người tranh giành trả giá để lấy căn nhà đó. Nào không phải cỗ khu nào cũng vậy nhé, tùy theo vùng thôi. Những cái gì ở phía Bắc ấy, là thường dễ cái giá nhà đó dễ bị như vậy, có nghĩa là một căn ra trong vòng 2-3 ngày là mất cái căn đó liền nhé. Còn nếu mà mình bán cái căn nhà nào á mà ở gần mấy khu nhà mới nhưng khó bán nhé, thì hình như phải để ý thế này, thì dù mình mua căn nhà 250 ở cái khu nhà mới 250, thì lúc mà mình bán cái căn đó đó thì mình bán cái bây giờ chị nói cái khu Park Hồ Hill, cái khu này thì rất là popular. Cái khu đó đó thì trung bình cái nhà mà rẻ nhất của họ đó nó đề bảng là 255 triệu, thực là nó bán là khoảng chừng 280 căn. Dạ, thì tự dụ như cái nhà mà cấm bạn đang bán ở đó đó, mặc dù người ta bán 270, thì giữa 270 và 280 thì người ta sẽ mua cái nhà 280. Mắc hơn 10.000 nhưng mà người ta mua cái nhà 280, thì Nhi biết tại sao không?
Có thật là hiện Nhi cũng đang đợi câu, cũng đang thắc mắc như vậy đó thưa chị Lan.
Thường là như thế này, cái nhà mà mua 280 thì thường cái tự đưa đời nó cho cái tiền giấy tờ, cho tiền thay thổ câu sinh khó này nọ nữa, thì trong khi đó sự thật thì trừ cái số tiền đó đi, hóa ra người ta mua 270. Còn những cái anh chị nào mà mua 270 thì thật sự ra họ không bán rẻ hơn được, thì vì họ mua trước giờ mua 270, họ giữ được một năm nó lên thành 280, là giữ được 5 năm họ lên thành 280, bây giờ họ xuống bán thấp hơn thì họ không bán được. Cho nên những cái căn nhà mà gần những cái khu nhà mới ấy, thì thường hơi khó bán, nhưng mà bán được không, vẫn bán được. Nếu mà mình biết cạnh tranh cái thị trường của bên nhà mới thì mình vẫn bán được.
Dạ vâng, và đó là những cái khu nhà cũ mà gần khu nhà mới. Rồi nếu mà quý vị nào khi mà mua nhà đó, thì có nhiều người cũng có nói với Nhi là mua nhà thì không có thích phải trả cái tiền HOA, hoặc là mua những cái khu mà đặc biệt những khu nhà mới bây giờ rất là nhiều khu người ta bắt buộc là phải có Home Association HOA, phải không chị Loan? Thì người ta có rất là nhiều người Việt Nam mình cũng như trong cái tâm lý là nói ồ tại sao mà tôi phải trả mấy trăm đồng một tháng, rồi cả năm trả nhiều lúc cả ngàn đồng như vậy, thì tôi không có thích. Thì không biết là nếu mà không thích mua HOA mà thì phải mua nhà ở những cái khu nào?
Thật sự ra đó, nếu mà em hỏi chị như vậy thì chị không có chỗ nào cho em ở. Tại vì bây giờ hầu hết tất cả những cái khu mà mình nói là tốt á, thì người ta có HOA. Ok, còn tự dưng như mình chọn những khu không tốt á, thì sẽ không có HOA. Những cái khu bên Garland mình là bên Walnut, nhà cũ hay là cũ đời 50, 60, 70, những khu đó hoàn toàn không có HOA, nó cũ quá. Cho nên rồi một cái thứ hai nữa, em thấy về đường xá với lại nhà cửa nó không thấy nó đẹp mắt bằng những cái căn nhà mà nó có HOA. Như thế cái HOA là Home Association, cái khu đó người ta hay bảo là tiền hoa đó, trả cái tiền hoa. Cái khu đó đó thì thường á là cái tụi Home Association nó rất là dữ, nó bảo mình là phải cắt cỏ, mình để đàng hoàng, xe cộ mình vừa để đàng hoàng tử tế, thì họ mới ấy, còn không họ để giấy phạt vô. Thì có một cái khách hàng đang ở bên phố đôi nó có người mặc khi đi đó, tấm bạn bán nhà thì ảnh cho người ta thuê nhá. Khi mà cho thuê đó thì là cái ông con này ông không chịu cắt cỏ, gần đây cái gốc cột nhưng mà ảnh không chịu cắt cỏ, để cỏ cao ông mới cắt một lần, để cỏ cao mới cắt một lần, thì lần nào như vậy là bị phạt liền, mà phạt đó là cộng từ nhân kia vô là cả 1.000 đồng, như vậy là cả khoảng mấy trăm nữa, tại vì họ nói mấy lần rồi xong bắt đầu họ đưa giấy luật sư ra, họ tới họ bắt mình không ấy thì họ bị tiền phạt, mình phải trả cái tiền luật sư rồi mình trả tiền phạt nữa, cả ngàn lần luôn đó. Thì cho nên đó rằng là nhiều người rất là không thích cái HOA, nhưng mà sự thật như vậy thì HOA nó giữ cái nhà cửa mình, cái hàng xóm mình nó rất là đẹp. Đó thì đó là một trong những cái. Còn những cái khu mà có gate á, gate là có cửa vào ra cái khu đó thì mắc hơn đó. Nếu mà mình nói giờ em không muốn chọn những cái chỗ có cái gate thì chị mình còn cái chỗ khác, nhưng mà mình nói mình mua nhà mà không có cái HOA á thì chị không biết còn cái chỗ nào chẳng lại cảnh sát, mình chạy lên xuống hẳn ngay cái khu mà đời 60, đời 50 mình xuống mình ở.
Tại vì quả thật là có HOA thì cũng giữ cho cái giá trị của căn nhà của mình, cũng như là cái quang cảnh bên ngoài căn nhà nó càng đẹp hơn thôi, phải không chị Loan?
Dạ. Có cái này chị sẽ nói cho em nghe.
Dạ vâng.
Thì có khách hàng của chị, khách hàng cũ của chị gọi lại chị nói rằng là chị Loan ơi, người Mỹ chứ không phải người Việt mình, mình chỉ dịch ra cho em, nói là chị Loan ơi, mình mua căn nhà đó, có cái HOA, thì bây giờ cái từ HOA nó cho một cái giấy phạt gọi là foreclosure. Có nghĩa là foreclosure là lấy căn nhà của mình. Thì bây giờ mình làm sao? Có nghĩa là ổng không trả cái tiền home and show chết trong vòng một năm thôi. Ổng không trả. Nó gửi cái giấy về foreclosure cái nhà. Đó, thì ổng mới hỏi Lan như vậy. Thì Lan nói bây giờ rất là đơn giản. Gọi nó không biết cách phone. Gọi cái tụi HOA nó không biết cách phone. Bây giờ biết cái office của tụi HOA chỗ nào nó biết. Ông mang cái tờ giấy này, ông mang cái check chạy tới office nó. Trả nó ngay lúc đó. Okay, tại vì sao cái tụi HOA nó chẳng nó đưa cho mình cái tờ giấy đó, chẳng, họ không muốn lấy nhà mình, nhưng mà mình không theo luật họ vẫn lấy nhà mình nhá. Thì thay vì cái HOA chỉ có 350 thì mình trả cho người ta, chứ còn không mình mất cái nhà cả 100,000.
Dạ vâng, quả thật như vậy. Và nếu mà quý vị nào đã có những cái vấn đề liên quan đến Home Association hay gọi tắt là HOA, thì trong khi đó thì cũng có rất là nhiều những quý vị mà khang đi mua nhà cũng rất là quan tâm tới cái việc thuế đất. Thì mua nhà ở cái nhiều người nói là thuế đất ở vùng Plano là rất là cao, phải không thưa chị Loan? Rồi có nhiều người thì lại muốn không có muốn trả quá nhiều cho cái tiền thuế đất, mà vẫn muốn ở trong một cái vùng không quá xa trung tâm thành phố. Thì giữa những cái vùng lân cận trong vùng Dallas Fort Worth, đặc biệt là vùng North Dallas đi, thì không biết chị Loan có recommend hoặc là có gợi ý những cái vùng nào mà giá thuế đất tương đối là không có quá mắc và không có quá quá là cao cho quý đồng hương thưa chị Loan?
Thường thế này thì nói về thuế đất á, thì mình phải để ý thế, mình trả cái tiền thuế đất đó mình trả cho cái trường học. Mình trả cái trường tiểu học với lại cái gì đó tiểu học, trung học với lại đại học với lại hospital gần như đó nữa, với lại city nhá. Thì những cái tiền đó là mình trả cho những cái đó. Và nếu như mà mình thấy cái tiền thuế đất mà là mình cao đó, có nghĩa chung quanh của mình đó, có những cái facility rất là tốt. Có nghĩa mình nói thẳng là Đà Lạt á, Đà Lạt thì rất là nhiều khách hàng gọi là chị Lan em muốn mua nhưng mà em phải ở đúng Đà Lạt sau khi để và em đi cái bệnh viện Portland ở phía downtown đó, thì cái đó đúng. Thì tiền thuế đất ở bên Đà Lạt cao hơn là những cái vùng khác. Tại vì họ có những cái hospital rất là nổi tiếng. Ở Richardson cũng vậy. Richardson thì họ có cái trường học UCD. Đó, thì mấy cái đó là nấy. Và đặc biệt họ những cái tiền thuế mình càng cao thì cái khu mình ở nó càng tốt. Nhá, khu mình ở càng tốt. Nói như vậy thì chính xác 100% thì chị cũng không không chính xác lắm. Tại vì sao? Ở bên Phổ Quốc á, trường học dở lắm. Dở hơn phía bên Eastside này, nhưng mà chấm thuế đất của họ 3 mấy là. Nhá, tại vì sao họ trả cho cái khu trường học mới. Em hiểu chị nói không?
Dạ vâng.
Dạ, cái khu phía bên Plano này chỉ có 2.3 thôi. Cái khu Colorville là 2.27. Với lại Irvine là cái khu Red Line đó cũng là 2.28. Nhá, thì nó cũng rẻ. Thì mấy cái khu đó thì trường học rất là nổi tiếng, nhưng mà mình chạy lên tốt thì khoảng hết đến 3.3.5 là mà trường học không bằng phía bên đây. Vì sao? Thì cái khu đất đó trường học nó mới mở ra thì nó cần tiền ở những cái người người dân ở khu đó, thì lúc đó thì nó mới lấy cái tiền đó thì nó mới trả cao lên như vậy, đúng không? Thì nói về recommend ấy, thì chị nghĩ rằng là thật sự ra đó những cái này thường là những người ở bên xứ khác hay hỏi chị, Rồi chị lo là em mua nhà ở bên Cali rồi chưa tới 1 chấm. Bên đây 2 chấm mấy, 3 chấm mấy, sợ quá, hiểu không? Nhưng mà sự thật tại vì sao? Tại vì cái thuế đất của mình nó cao nhưng mà cái nhà mình nó rẻ. Bên Cali thuế đất nó rẻ nhưng mà nhà nó cao, hiểu không? Thì cho nên nó bù qua lại, bù qua kéo lại thôi, chứ không chả có cái gì gọi là mắc hơn nó rẻ hơn. Hai cái chỉ sau chị, sau ý chị không hề vốn, hiểu không? Đó thì nhưng mà cái được nhất á là mình coi cái khu nào mình thích, khu nào mình thì theo mình muốn thế nào, mình muốn trường học tốt thì mình ở những cái khu có trường học tốt, chứ không hẳn là phải chọn cái thuế đất cao hay là thuế đất thấp để mình ở. Em hiểu không? Có nghĩa là chị trả lời cho em một cách chung chung chứ chị không trả lời cho em chính xác thì vì theo như thế nào. Em muốn cho con học trường tốt nhưng mà em muốn rẻ, thuế đất rẻ thì mình không có.
Dạ vâng, và không những là trường học không thôi mà những cái tiện nghi trong cuộc sống trong cái khu vực mà mình ở nữa. Thì quả thật rất là cảm ơn chị Loan về những cái thông tin về việc mua nhà cũng như là những cái thông tin về thị trường địa ốc trong thời gian gần đây, cũng đã hy vọng là sẽ giúp ích nhiều cho quý thính giả trong việc lựa chọn một cái căn nhà lý tưởng cho quý vị trong thời gian sắp tới. Và trước khi rời làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas và kết thúc chương trình ngày hôm nay, thì không biết chị Loan có đôi lời xin gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, thường là như thế này thì gì, nếu như quý vị nào tính muốn mua nhà thì cũng mua liền đi, đừng tính nữa. Năm mới nhà mới, còn nếu quý vị muốn bán nhà thì cũng bán ngay cái mùa này. Bởi vì sao? Tại vì không hiểu tại sao bây giờ nhà cửa lại bán rất là nhanh. Thường là tháng giêng tháng hai thì nó hơi yếu, nhưng mà tháng giêng tháng hai họ vẫn bán đắt như bình thường. Thật không biết là người sau đổ dồn vô người ta mua. Tôi chỉ biết thì là cái kinh tế, về vấn đề kinh tế thì thay nó lên, đấy là cái tiền một kết của nó xuống. Thì cho nên là họ đổ dồn họ mua. Ngay cả quý vị refinance cũng vậy, chỉ có 3.5 thôi, là 3.25 là quý vị có thể refinance lại được. Cái cuối cùng, chị thì đang rất cần thư ký. Biết nói tiếng Việt thì tiếng Việt nhưng mà phải biết computer nhé. Thì nếu mà có ai yêu thích thì có gì gọi lại cho chị Đoan Bùi sau cái buổi nói chuyện này.
Dạ vâng, và rất cảm ơn chị Loan đã tham gia chương trình ngày hôm nay, và xin hẹn gặp lại chị Melissa Loan Bùi là chuyên viên địa ốc trong vùng Dallas Fort Worth vào những chương trình kỳ tới vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ ba hàng tuần. Và quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chị Melissa Loan Bùi nếu quý vị có bất kỳ những câu hỏi nào liên quan đến vấn đề địa ốc. Và số điện thoại liên lạc của chị Melissa là 972-251-0297, 972-251-0297. Xin gửi lời chào đến chị Melissa Loan Bùi.
Chào.